This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây, Thanh Đồng xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng game, Thanh Đồng xin mến chào anh Tiến Dũng ạ. Hello.
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Thanh Hùng. Anh Thanh Hùng khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng, mình rất là khỏe. Lẹ quá ha, đúng là thời giờ như cánh chim bay vậy đó ha. Người chạy trên bay vậy đó, mới hôm thứ 6, bây giờ là thứ 4 rồi.
Dạ vâng, sang tuần mới rồi. Ai xài chim bay nữa anh, giờ xài là máy bay luôn hả? Thời gian trôi như máy bay phải không?
Trôi như máy bay.
Có lẽ thời kỳ công nghệ hả? Wow. Sao anh Thanh Hùng có gì mới không?
Cảm ơn Tiến Dũng, mình cũng bình thường thôi, cũng chưa có gì mới cả, hy vọng tương lai sẽ có những gì đó mới.
Dạ đúng rồi, đã bình thường thì ok rồi ha.
Tiến Dũng cũng vẫn khỏe chứ.
Dạ cảm ơn anh Tiến Dũng, rất là khỏe anh. Dạ vâng, buổi sáng hôm nay anh Hùng cũng thấy rằng thị trường chứng khoán cũng không có tốt lắm phải không?
Dạ.
Chúng ta thấy rằng, dạ vâng, lý do đơn giản vì cái sự bất ổn của Hồng Kông nó đã kéo dài nhiều tập. Vì thấy rằng cái bất ổn Hồng Kông và kèm theo cái tariff, tức là về cái cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì hai cái này nó cũng làm ảnh hưởng, nhưng mà nó không phải là tệ cái việc, tức là ảnh hưởng cũng vừa vừa thôi chứ không phải là tệ lắm. Sáng nay thì Dow Jones đã giảm 28 điểm, hiện tại là 26.996 điểm. Nasdaq thì giảm 16 điểm, hiện tại là 8.132 điểm. S&P 500 thì giảm 2 điểm, hiện tại là 2.993 điểm. Thì nốt 15 là 1.76%. Dầu thô thì tăng được 29 xu, một thùng dầu thô là 53 đồng lẻ 1 xu. 1 euro đã được 1 đồng 10 xu. Vàng thì lên được 6 đồng 40 xu. Ao vàng hiện tại 1.487 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.18%. Lãi suất cố định cho 20 năm, ngày hôm nay là 3.67%. Lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.77%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.180 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 41.380.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.680.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến gọi là cái thương mại của Hoa Kỳ, cái retail sale. Theo thống kê mới nhất của Bộ Thương mại đưa ra buổi sáng ngày hôm nay thì cái danh gọi là cái chỉ số bán lẻ của Hoa Kỳ đã giảm 0.3% vào tháng 9 vừa rồi. Theo thống kê mỗi năm như vậy thì cái con số này không phải là con số tệ, giảm chỉ có 0.3, trong khi tháng 8 vừa rồi đó thì nó lên được khoảng tháng 8 thì lên được khoảng 0.6%. Và chung quy lại thì từ tháng 2 thì thời điểm đó giảm 0.5% và lên xuống như vậy. Các quý vị, cái solid hiện tại bây giờ thì nó lên, tính từ tháng 2 đến tháng 8 thì khoảng 1.9%. Vậy là increase, tức là họ cộng lại thì như tháng 1 giảm 1, tháng 2 lên 3, tháng 3 giảm 2, tháng 4 lên 4, thì họ cộng trừ nhân chia thì cái solid lên là 1.9%. Really good. Những cái department store thì giảm 1.4%. Rồi những cái general merchandise store thì cũng giảm 1.4%. Vì những cái giảm như vậy nó cũng ảnh hưởng đến cái Walmart và Target, thì hai cửa tiệm khổng lồ này giảm 0.3%. Những cái warehouse store, rồi những cái laundry store, những cái sport goods store cũng giảm. Trong khi về quần áo, nhà hàng và healthcare thì tất cả những lĩnh vực đó thì tiếp tục gia tăng. Thì sẵn đây ví dụ cũng gửi quý vị bản tin về cái con số nợ, cái bản nợ của Hoa Kỳ. Chúng ta biết là cái nợ này đó thì họ always là life, tức gọi là US debt clock, life từ second. Quý vị thấy là khi mà cái chỉ số tiêu xài từ thành phố, quận hẹt kéo dài đến liên bang, tiểu bang, liên bang, all the way luôn, thì những cái số này nó hiện lên cái bảng mà trước mặt dụng thì gửi quý vị. Thứ nhất là cái US national debt, tức là cái nợ của quốc gia Hoa Kỳ hiện tại là 22.832 tỷ 772 triệu, và con số trăm ngàn thì nó nhảy quá lẹ, thí dụ chỉ đọc về hàng triệu thôi ha. 22.832 tỷ 772 triệu, đó là cái nợ của Hoa Kỳ. Trong khi cái tổng sản phẩm nội địa mà chúng ta thường thường gọi là GDP đó, hay là cross domestic product, là 21.542.029.000.000. Tức là quý vị thấy cái tổng sản phẩm tài sản, tổng sản phẩm về Hoa Kỳ có đó, trừ đi cái nợ đó, thì Hoa Kỳ thiếu khoảng 1.300 tỷ. Con số này là con số rất là khiêm nhường, rất là nhỏ. Người ta thường nói là cợp rụng sờ lông đó quý vị, nó nhỏ lắm. Khi mà cái tổng số nợ của quốc gia đối với đối ngoại đó, thì con số nợ này chỉ khoảng trên dưới 7.000 tỷ. Trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản là những quốc gia cầm cái nợ nhiều. Trung Quốc thì khoảng 2-3 ngàn tỷ. Trong khi quý vị thấy rằng, ví dụ như 7.000 tỷ, mà tại sao con số nợ của quốc gia đến 22.800 tỷ? Đơn giản là như thế này, ví dụ giải thích quý vị nhiều lần rồi, là Hoa Kỳ thật sự ra thì chẳng hạn những cái lĩnh vực về về cái healthcare, đặc biệt về cái Medicare, cái đó là Hoa Kỳ đã trả tiền qua cái thời đại gọi là baby boomer. Hoa Kỳ phải chi rất nhiều tiền cho cái lĩnh vực này, rồi chưa kể về cái food stamp, chưa kể những cái giúp đỡ về những đứa nhỏ, vân vân, rất nhiều cái chương trình mà Hoa Kỳ phải tiền bỏ ra là không có quay trở lại, là phải mượn chính phủ, mượn federal, và cái nợ này từ từ tăng lên. Hoa Kỳ có những cái thu rất là nhiều, chẳng hạn như là những cái thuế, thì đó là cái thu đầu tiên mà cũng là cái cuối cùng, cái thuế trong cái bond phải trả tiền lời. Họ mượn bond trả tiền lời, họ bán ra họ lấy tiền lời, trong khi số tiền mà họ có, họ lấy về đó, họ chi ra rất nhiều cho những lĩnh vực khác. Vì thế Hoa Kỳ thiếu nợ là Hoa Kỳ nợ Hoa Kỳ chứ không phải là Hoa Kỳ nợ nước ngoài, vì thế nước ngoài rất là ít. Và cái số này thì cũng như ông thấy giải thích cho quý vị rồi, 1.000 mấy trăm tỷ là cái nợ mà trừ cái sản phẩm nội địa ra, cái số nợ của quốc gia thì Hoa Kỳ rất là ít thiếu nợ quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến người Mỹ đen. Người Mỹ đen theo một cái report mới nhất từ cái Redfin, họ đưa ra một cái thống kê rằng họ làm một cái 46 cái largest market, họ base trên 46 cái largest market trên toàn nước Mỹ. Nước Mỹ thì quý vị thấy rằng có khoảng nước Mỹ có khoảng 200 cái thành phố lớn, thì họ làm một cái survey là 43 thành phố lớn các quý vị, và họ cho biết rằng cái người da màu bắt đầu có chiều hướng gọi là làm chủ căn nhà giảm. Theo cái thống kê mới nhất thì năm 2012 đó, thời đó là 39% người Mỹ đen làm chủ được căn nhà, nhưng mà hiện tại bây giờ ngay thời điểm này con số này rớt xuống chỉ còn có 25% thôi. Wow, chúng ta nhớ 2012 thì 100 người Mỹ đen thì có 39 người là mua nhà được, bây giờ chỉ có 100 người, chỉ còn có 25 người thôi. Cái số này nó giảm phải nói là cách đột biến, trong khi cái số người Mỹ đen thất nghiệp lại giảm một cách mạnh mẽ các quý vị, từ mười mấy phần trăm bây giờ chỉ còn có 5.5%. Nói về black unemployment, phải là all time low, chưa bao giờ thấp như vậy, chỉ có 5.5% thôi, tức là 100 người Mỹ đen á, trong đó có khoảng 5-6 người thất nghiệp thôi. Và cái điều này nó hơi mừng nhưng mà buồn là nó vẫn cao hơn cái số chỉ số thất nghiệp của quốc gia. Quốc gia hiện tại bây giờ chỉ có 3.5% là jobless rate, là chỉ 3.5% thôi. Vậy thì cái người không biết lý do tại sao mà có việc làm nhưng mà cũng không mua nhà nổi, chưa không biết đơn giản một điều là có việc làm mà chưa chắc có việc làm là mua nhà được, vì nhà cửa bây giờ cũng hơi mắc cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Hyundai. Chúng ta biết Hyundai là một chiếc xe của Hàn Quốc, trong đó có cái dạng Kia nữa. Hai cái thương hiệu này thì chúng ta thấy đầy dẫy Hoa Kỳ, mà chưa bao giờ mà cái thương hiệu xe nào mà xanh xao đẻ muộn nhưng mà có một cách đột biến mạnh như vậy. Hiện tại bây giờ Hyundai có thể nói rằng họ cạnh tranh ngang ngửa với lại những chiếc xe của Hàn Quốc, chiếc xe của Nhật Bản. Chúng ta thấy rằng cái chiếm lãnh thị trường của Hyundai nó giống như một cái loại gặm nhấm mà nó tiêu diệt từ đối thủ một. Chẳng hạn như trước đây quý vị thấy cái điện thoại Sony ra đời một thời gian, cái điện thoại Samsung ra, bây giờ đối thủ với lại điện thoại Samsung chỉ có Apple mà thôi. Sony đã không còn thị trường nữa. Sau đó Samsung ra những cái laptop ra đời, Sony bắt đầu từ từ lui vào sau cái tấm màn đã vừa về hậu trường, và Sony cũng không còn nữa. Sau khi mà những cái TV Samsung ra đời thì tôi thấy là Sony cũng có chiều hướng bị lép vế nữa. Thì bây giờ đến chiếc xe Hyundai, cái mặt hàng của Hàn Quốc thì chúng ta không phủ nhận rằng họ vừa có mẫu mã đẹp và họ vừa có cái chất lượng nữa. Và chưa kể nữa, vừa sáng hôm nay thì cái người đứng đầu của công ty khổng lồ Hyundai tuyên bố rằng đã bỏ đầu tư vào 35 tỷ Mỹ Kim. Tức là cái số tiền này là tính vào won đó, là nó đến 41.000 tỷ won, tức là 35 tỷ Mỹ Kim, để mà sản xuất chiếc xe chạy bằng điện, electric and hybrid only. Cái lý do vì chúng ta biết rằng Hoa Kỳ chỉ còn 11 năm nữa thôi là tất cả nhà hàng xe phải bắt đầu đi vào cái dây chuyền sản xuất xe chạy bằng điện, cái thưa quý vị, gọi là electric or là hybrid, chứ không phải là chạy bằng xăng nữa. Và họ cho biết rằng đầu tư này khoảng 5 năm tới đây là họ sẽ làm xe điện, và những cái xe điện này sẽ chạy lên thị trường. Và cho thấy rằng cái công ty này phải nên họ đi theo cái chiều hướng về đi trước beyond, thì tôi thấy rằng lúc nào cũng thành công, thưa quý vị. Và đây cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Như Tiến Dũng cũng đã thấy đó, giữa kinh tế và chính trị đúng là hai cái đường thẳng song song với nhau. Và khi mà kinh tế căng thì chính trị cũng đi theo như vậy, hoặc là ngược lại thì chính trị mà căng thì kinh tế nó cũng căng theo. Và nếu mà hạ nhiệt thì cả hai đều hạ nhiệt hết, có đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng là như vậy. Có nhiều người thì họ là chính trị, họ không có liên quan đến kinh tế, nhưng mà có nhiều người làm kinh tế thì bắt buộc phải liên quan đến chính trị.
Thì đó,
chúng ta thấy điểm chính trị mà làm kinh tế thì chúng ta thất bại chắc luôn. Nếu mà chẳng hạn như ông Joe Biden
đó,
trước đây thì ông đã là người ông là chính trị, nhưng mà ông đi vào kinh tế thì ông chết chắc nữa, thì đó không đúng. Nhưng mà ngược lại, tổng thống Donald Trump làm kinh tế nhưng mà ông đi theo chính trị thì lại khác nữa.
Đó, đó là một sự phối hợp hoàn hảo.
Dạ vâng, không có miss được, quý vị. Cảm ơn Thanh Hùng rất là nhiều.
Dạ vâng.
Và cũng không quên chúc anh Thanh Hùng bởi vì có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều.